SBS Việt ngữ.
Úc sẽ nhận thêm 4.000 người tị nạn mỗi năm nếu đảng lao động cử. Thế nhưng, phe đối lập vẫn duy trì chính sách giam giữ người tạm trú ở nước ngoài và buộc các thuyền tạm trú đến Úc quay đầu ra biển. Đó là lời lãnh tụ lao động Bill Shorten cho biết tại Đại hội Toàn quốc thường niên của đảng lao động ở Adelaide.
Tôi tin rằng Úc có thể đáp ứng các trách nhiệm pháp lý và nhân đạo của quốc tế mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng đến những cam kết bảo vệ biên giới mạnh mẽ của chúng ta. Đôi khi tôi tự hỏi, những đối thủ của chúng tôi, trong sâu thẳm tâm hồn họ, họ có thấy là không nhất thiết phải là cái này đi với cái kia, không hẳn là muốn bảo vệ biên giới vững mạnh thì phải giam cầm vô thời hạn.
Lao động cũng cam kết cung cấp 500 triệu đô la để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu của Liên Hiệp Quốc về người tạm trú và dự định sẽ mở rộng chương trình tị nạn trong cộng đồng với số chỗ từ 1.000 tăng thành 5.000. Thông báo này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai phe cánh tả và hữu của đảng lao động nhằm tránh một cuộc tranh luận công khai về chính sách đối với người tạm trú. Ông Bill Shorten nói rằng đảng ông cũng sẽ tìm cách tăng số lượng viên chức Úc ở nước ngoài để ngăn chặn tận gốc nạn buôn người. Ngoài ra, đảng lao động cũng cho biết sẽ chấp nhận đề nghị của New Zealand để giải quyết trường hợp của những người tạm trú đang bị giam giữ ở Nauru và Manus.
Nếu được bầu, chúng tôi sẽ xem xét đề nghị của New Zealand để tái định cư người tị nạn tại Manus và Nauru bằng cách đàm phán ngay một thỏa thuận về các điều khoản tương tự với những điều khoản đã được thương thảo với Hoa Kỳ.
Trong khi đó, chính phủ liên bang công bố bản phúc trình về triển vọng kinh tế tài chính giữa năm với nhiều đề nghị tu chính, trong đó có những thay đổi về thủ tục cấp visa. Hơn 70 triệu đô la sẽ được tài trợ để thiết lập một hệ thống cấp chiếu kháng mới. Theo đó, một công ty sẽ được chọn để điều hành một mạng lưới kỹ thuật số mới nhằm tiến hành thủ tục chiếu kháng cho những người muốn du học, làm việc hoặc sinh sống tại Úc. Đổi lại, công ty này sẽ được phép thu lệ phí hoạt động từ mỗi ứng viên nộp đơn. Lao động và các nghiệp đoàn đã chỉ trích kế hoạch giải tư hệ thống cấp chiếu kháng và cho rằng hàng ngàn người thuộc Bộ Nội vụ có nguy cơ mất việc. Tuy nhiên, Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg nói rằng bản phúc trình về triển vọng kinh tế tài chính giữa năm Mid-Year Economic and Fiscal Outlook xác nhận rằng chính phủ của ông đang đưa ra quyết định đúng đắn.
Today's strong budget update is no accident. It's the product of hard-earned gains.
Việc các số liệu cập nhật cho thấy, ngân sách mạnh mẽ hiện nay không phải là ngẫu nhiên. Đây là thành quả mà chúng ta phải khó khăn lắm mới đạt được trong hơn 5 năm qua, và những khoản này có thể bị lãng phí một cách dễ dàng, nhanh chóng. Liệu nước Úc có nên cho phép đảng lao động áp dụng trở lại chính sách đánh thuế cao và chi tiêu nhiều, mà trước đây chúng đã từng cho thấy sẽ khiến việc làm sụt giảm và kinh tế kém phát triển?
Chính phủ Morrison cũng cho biết sẽ chi gần 20 triệu đô la trong 4 năm tới để khuyến khích di dân có tay nghề định cư tại các vùng xa qua những thỏa thuận gọi là Designated Area Migration Agreements, tức thỏa thuận nhằm đưa di dân đến các vùng đã được chỉ định. Đồng thời liên đảng cũng sẽ cải thiện thủ tục cấp chiếu kháng tại những vùng này. Mức thặng dư ngân sách tính đến giữa năm 2020 sẽ là 4,1 tỷ đô la, tức gần gấp đôi mức 2,2 tỷ đô la đã được dự kiến trong ngân sách tháng 5. Và khoản thặng dư này sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án của chính phủ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.